Sài Gòn, ngày 6 tháng Giêng năm 1973.
Kinh nghĩa là người ta vô, người ta dắt mình. Còn cái này mình tiến lên thì không có bị cái gì hết, không có bị ai gạt mình hết. Mình đi tới đâu mình được hiểu tới đó. Còn họ nói là chuyện của họ, còn đường mình là mình đi, cũng như Đức Phật thành công đó. Nghe hồi nào giờ cô có nghe ông Phật nhập Niết Bàn không? Cô biết Niết Bàn là cái gì? Nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nằm ngoài chợ Sài Gòn á, nằm đâu? Không biết. Nó trong bản thể mình. Mà mình không biết. Dù có nó nằm ở ngoài này hay lên trên trời này, nó có cái Niết Bàn ở đâu? Ở trong bản thể mình á. Nó xây chuyển một ngày 24 tiếng đồng hồ, mà bây giờ mình bị vì mình động loạn ở thế gian rồi mình quên trở về cái con đường mình hồi trước mình xuống. Qua khỏi Niết Bàn, bây giờ mình phải trở về, đi lên khỏi Niết Bàn là mình phải thanh tịnh mới đi vô đó được. Còn không thanh tịnh đâu có đi được. Cho nên nói thế gian này họ lo tu, rồi họ lo mê cái ngoại cảnh, cái chùa nào mà mới cắt đẹp là rủ nhau đi. Để vô, rồi thắp nhang, rồi cúng, rồi quỳ, rồi rốt cuộc không được cái gì hết, rồi đi về, chụp hình chơi vậy thôi. Ngay trong gia đình tôi cũng có vậy, cái chùa nào mới cắt là rủ đi rồi, thì tới chụp hình về thôi. Vậy đó mà đi hoài. Ta tu, ta phải lo ta tu. Còn ở thế gian á, không lo tu thì lo làm ăn. Theo đạo đức cũng là tu. Đừng có làm bậy bạ, đừng có suy nghĩ bá láp bá xàm. Cứ một ngày 8 tiếng làm công việc cho gia đình, rồi làm công việc cho xã hội. Cái đó cũng là cái tu. Mà không chịu mà cứ nghĩ bông lông ba la, rồi tin đầu này, tin đầu kia, tin đầu nọ, rồi mua mượn bùa xin phép về phù hộ mình sao được. Không có ai phù hộ mình nữa hết. Mình làm bậy thì mình phải chịu tội à. Mình làm phải thì mình không có. Ở thế gian người ta cũng vậy à. Đường cây mai thì đi xuống, mà đường Đồng Khánh thì đi lên, mà chạy xuống là xe nó cán chết chịu rồi chứ. Ai chung như nó mà chịu trách nhiệm. Con gái rồi lớn rồi bày để lấy chồng, lấy chồng rồi để con, rồi khổ cháu, rồi khổ đủ thứ. Nô, cho nên tôi thường thường nói nô lệ cho gia đình, rồi nô lệ cho xã hội, tới chết thôi, không có làm gì hết. Cho nên họ theo Đức Phật mà họ không biết học cái không không là cái rảnh rang nhất của Đức Phật. Cho nên tâm ta bất động, cái gì nó cũng có nhân quả riêng biệt hết tại. Con có nhân quả có con, mà cha có nhân quả có cha. Mỗi người đều có một chuyện riêng hết tại. Chứ không có hòa chung được đâu. Mình lấy cái mình mà mình thống trị đứa con cũng không được. Mà lấy của đứa con cho mình cũng không được. Không có lộn xộn được. Cho nên con người ở thế gian mặt mũi, người nào cũng là mắt mũi tai miệng mà dòm cái... Bà Tư, bà Ba, hai bà khác nhau. Không có giống. Mà triệu triệu người cũng không có giống. Thì mỗi người một cái nhân quả khác nhau. Chứ làm sao chung được. Lấy cái tội người này đóng như người kia cũng không được. Mà làm lộn xộn mà không được. Cho nên tu ở đằng này thiếu người ta đồng bạc. Chút hồn đi cũng nặng nữa. Không được. Không được gạt ai hết. Tu lâu nhưng mà do sự cố gắng. Cố gắng thì nó thay đổi. Nó chậm hơn. Nhưng mà mình cố gắng nó tu được. Bởi vì cái âm điển á, nó phải chịu trách nhiệm nhiều lắm. Âm điển nó cũng như cái mảnh đất. Cái gì nó cũng thâu lượm được hết. Nó nhẹ dạ hơn cái dương điển. Còn dương điển nó phóng nó đi luôn. Nó phóng được là nó đi luôn. Còn cái âm điển mà nó phóng ra được rồi, nó cũng bị lãng hoạn ở đó rồi. Tin đầu này, tin đầu kia, tin đầu nọ, rồi trở lại làm thầy rồi. Vậy là cái âm điển. Còn cái dương điển nó đi luôn. Nó không sợ. Khi mà tu mà trên bộ đầu mà được kêu, có thể là nó mau lắm. Bởi vì nó tức lắm, coi như bà bây giờ bà tu bà muốn sao tôi đi lên tôi gặp Phật có thứ sao. Nó tức, nó tung rồi nó phải phá. Nó phá thì nó kêu chừng nào thì trong mình không khỏe chừng nấy, chứ không có bệnh hoạn đâu. Đừng có sợ. Nó kêu cắt như văng cả miếng sọ vậy mà không sao. Cái điển nó dắt mới được đi vậy chứ dễ gì đi vậy. Dễ gì đi được. Cho nên tu ở đây thét rồi là ở thế gian nó anh hùng, mà thiên đàng nó là vô côn. Nó thấy một cái bóng gì mà ở trên kia mới vừa xa xuống rồi nó chạy theo rồi. Bà xuống hay là ở bên địa tiên, ông nào mà giáng xuống nó vừa thấy cục lửa đỏ rồi nó phóng đi rồi. Coi thử cái bà này bà đi đâu. Coi thử có cái gì dạy nó không. Nó đi theo nó học thôi. Còn ở thế gian là anh hùng, là nó quên chuyện thế gian, nó không tham lam, đã cái gì hết, nó anh hùng có bao nhiêu đó. Còn nó tham sanh quý tử, nó đâu phải anh hùng. Nó không sợ chết, nó mới anh hùng. Mà nó cũng không tham lam của người ta, nó mới anh hùng. Không nên thở bản ngực. Thở bản ngực là không được. Tôi hít, vừa hít vô là nó vô rút, rồi nó mới phá đằng sau cái cặp đó. Cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể. Nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng được. Còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. Cái đó là cái niết bàn á. Cái thiên môn bản thể là cái niết bàn. Lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống, rồi qua cái trung tim chỗ cái cặp đó, là nó xoáy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim. Mà nó làm nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ mình hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hư cảnh á, mình mới dồn vô đó, mình mới thấy cầu, thấy rồng rồi này kia, mình mới bước qua được. Chứ còn không có thấy gì hết. Phải làm pháp luân buộc nó vô rúng trước mới lên ngực. Chứ đừng cho vô ngực trước rồi xuống rúng sau, cái đó nó sai lắm. Nhiều người tu gì yoga là vô ngực trước. Cũng như hôm trước ông Nghĩa, ông dẫn ông nào tới đó, ông cứ vô ngực rồi đã rồi ông mới xuống bụng không được. Bữa trước tôi gặp một kinh tế tôi nói làm gì không được. Là tôi vừa hít cái nó vô rúng trước. Rồi nó cũng thẳng nên mới đưa lên trên ngực, trên bộ đầu. Là mình đi cái con đường đi lên luôn, không có xuống trên luôn lại. Còn nếu mà mình hít vô ngực là mình cố ý giam giữ. Thành ra cái sau này cái sân tánh nó dữ lắm, con người nó dữ lắm, nó muốn thống trị đối phương. Và cái tinh thần nó mạnh, nhưng mà nó rốt cuộc nó xài cái điển từ bên mặt trời xuống thôi. Cũng như là thôi miên, áp chế bệnh tà rồi vậy được thôi. Chứ không phải là có một cỡ mở, nó thuộc về áp chế người ta được. Còn cỡ mở không có, còn đằng này không. Đằng này trả lại tự do 100% cho họ, để họ tiến cũng như mình tiến. Thế họ giác ngộ rồi thì cái bệnh họ không có tái phạm, không có bệnh trở lộn lại, nhưng mà họ tiêu diệt luôn cái bệnh, dứt khoát luôn, trị luôn cái tham sân si ở thế gian. Và cái thầy thiên liên cũng được cởi mở nữa.
Khi mình pháp luân đó, mình hít là hít cái khí, nhưng mà trong cái khí nó có cái điển, thì tất nhiên là cái điển nó theo cái khí nó đi vô, thì trước khi nó qua rúng rồi nó phải qua ngực chứ không? Không.
Anh làm cái nó chạy vô bụng hết chứ.
Làm từ dưới này nó đi lên chứ không phải là trên này
nó đi lên ngồi kìm như vậy đó. Thì vô cái là nó vô bụng trước nè. Nó vô được á. Cái bụng nó kêu ào ào. Vô cái nó. Lọc vui lọc gói trong cái mặt ra đi.
Vô kêu pháp luôn là nó vô bụng. Nếu mà mình nghĩ sai thì nó có đi theo cái ý nghĩ của mình không?
Nghĩ sai sao?
Còn đó thì tôi nghĩ rằng nó vô đây. Nó vô đây rồi tự nhiên nó mới trở lên.
Thì bây giờ mình cứ y vậy đó, mình cứ sửa lại. Bắt buộc nó phải sửa lại, là vô rúng mà vô ngực, tung lên bộ đầu. Tại sao sau mà khi mà mình đem vô nó là động loạn, mà sau sự động loạn là đi tới thanh tịnh. Cho nên mình làm pháp luân rồi á, nó thông rồi, ngồi nhắm mắt thấy cảnh là thanh tịnh mới thấy cảnh. Mà thanh tịnh sau sự động loạn của âm dương, nó mới hoan rê được hai bên, nó rõ rệt kịp, mới thấy được. Chứ còn mình làm pháp luân nó không phải tịnh đâu, nó là động loạn. Nhưng mà trong cái động loạn, những cái cuộc hành quân thanh bình hết rồi, cái nó thấy, không có gì hết. Cho nên tu ở đây nó càng ngày càng minh định, cái hơi nó càng nhẹ. Hầu vô mình ngồi mình thấy hít vô, nhưng mà người ta dòm thấy mình không có hít. Nhưng mà cái bụng nó lớn, ngực nó nở lần, nó cứ nở hoài vậy. Mà người ta thấy ông này đâu có hít. Nó được nhẹ rồi. Còn người ban đầu mới tu là hít vô nó nghe trong lỗ mũi cái hơi chạy mạnh. Nó là chưa thông. Chừng nào nó thông rồi thì cái hơi nhẹ lắm. Còn nói chuyện hít vô mà nó kêu lộn xộn này kia kia nọ là cái hơi còn yếu. Nó cung cấp không đầy đủ. Cũng như là người ta nói cái trong nước anh 21 tỉnh mà anh mới làm việc có 3 tỉnh, còn bao nhiêu tỉnh chưa xong. Nó thiếu. Thì bây giờ làm nữa, làm thét cho nó đầy đủ rồi thì nhắm mắt thấy sáng như đèn neon là đều hết rồi. Còn quốc khai thông. Biến thành cái xá quỷ quốc.
Còn nhớ mình hít. Khi mà nó làm quen nó thuần.
Nó không có cái ý vừa nói hít nó pháp luân là nó làm rồi. Bây giờ nghe là ông chủ tu nè, chủ nhân ông tu nè, rồi tới cái vía tu nè, rồi tới lục căn lục trần tu nè. Rồi tới nhân viên ở trong cơ quan tim gan tỳ phế thận tu là 1250 vị tỳ kheo tu nè. Rồi tới lỗ chân lông tu à. Rồi cây cối trong này nghĩa là bốn góc đều có bốn đứa con trai cũng tu luôn nè. Mấy ông tướng đó, cũng phải lâu thôi cắn ở trong đó cũng phải tu khắc phục toàn quốc mà cũng như là một cái quốc gia chứ không có thiếu một cái gì hết rồi. Mà tất cả đều tu, bây giờ mình mới có hồn biết tu thôi, chưa thiệt tu. Rồi một thời gian tu, rồi vía nó mới theo mình tu. Rồi lục căn lục trần nó mới tu. Rồi những nhân viên nó tu lần lần, có lớp lan chứ đâu có phải một lần một. Tưởng đâu mình tu rồi thành, đâu có được. Cái hồn mình còn chưa xong, chưa tới cái vía, chưa tới lục căn lục trần, nó có thứ tự, đâu có lộn xộn được. Cho nên ở đây thấy thì nó đơn giản vậy, nhưng mà hết sức dày công. Mà sau dày công là đoạt được, thấy đoạt được bao nhiêu là bao nhiêu, chắc chắn nó không có bao giờ mà mất. Lúc tôi bây giờ tôi nói thôi làm biến rồi tối nay xả hơi đừng công phu, không có được. Đúng giờ ở trong này tôi cũng công phu, chứ tụi này nó tu rồi, nó lo vậy, nó công phu, tôi cũng phải vậy, tôi chứng minh. Thì tự nhiên là tôi đâu có bỏ được. Chủ nhân ông phải dạy chứng minh, hay dạy chứng minh là vừa chứng minh rồi là dọt đi rồi, cũng phải công phu nữa, phải tu nữa. Thì toàn quốc người ta tu rồi mà mình đâu có bỏ được. Để một mình chủ nhân ông tu có thể thất bại. Cái này mình tu toàn quốc mà, không có chỗ nào không có. Cho nên cái pháp luân á, lần lần càng ngày rồi ông mới thấy hít càng xa, càng dài, cái hơi càng ngày càng mạnh. Rồi nói tới bản thân thế gian, mình thấy càng ngày càng trẻ, mà nói về nội tâm mình được thanh minh. Mình vô mình thấy công chuyện mình điều khiển được ở bên nội bộ của mình. Thay vì nội bộ mình phải nhờ bên cái ngoại cảnh điều khiển. Nhưng mà bây giờ mình điều khiển được nội bộ của mình, không có nhờ ngoại cảnh nữa. Thì con người tâm bất động, nó nhờ ở đó. Còn điều khiển không được thì tâm nó phải động.
Ta làm hoài hay có một cái giai đoạn nào thành qua các cái pháp môn khác rồi.
Nó pháp luân phải làm luôn luôn. Bởi vì nó phải mang bản thể. Cái bản thể này như cái chùa. Mà cái chùa mà bạn không có chùi sạch sẽ này kia nọ, thì cái chùa đó không có tu tịnh được. Pháp luân cũng như là vô để rửa chùi cho cái chùa chỗ nào chỗ nấy, cho nó được sáng suốt thanh tịnh, nó mới tu được. Còn mà làm biến thì cái chùa đó không được.
Tôi nghĩ có cái lúc nào những cái luân xa mình nó đã mở rồi thì tự nhiên nó theo cái tự động nó quay như vậy, thì tất nhiên là mình phải làm pháp luân.
Phải làm pháp luân, bởi vì mình ăn những càng ngày ăn cơm ăn gạo nó chưa biết tới đó. Vô mình phải nhờ cái pháp luân để thanh lọc. Bởi vì những cái đó nó có thể làm dơ giấy cái chỗ của mình. Bây giờ mình mới thanh lọc cái điển đó. Trừ ra mình không ăn thì mình không cần làm cái đó. Còn ăn là phải làm.
Cô hay hồn không? Hay là người ta thiền định không người ta đi được không? Hay là cần phải pháp luân mới đi được?
Mà được mở đó thì nhiều khi họ tu họ cũng có đi được vậy, nhưng mà đi được về cái phần hồn thôi, chứ còn cái vía của họ đó, họ không có luyện cho nó tu, và lục căn lục trần họ luyện nó tu cũng được. Thành ra sau khi mà chết rồi là họ buộc qua phải qua địa tiên, chứ họ không có thể tôm gốc cái hà sa mà lên chỗ không không ở được. Bởi vì hà sa là đất cát của mình, mình lên đó mình xây dựng muốn cái kiểu nhà nào đó mình ở vậy thôi, có gia dịch mình đầy đủ. Còn mình tu theo cái kia, họ đi vậy đó, họ đi một phần. Có nhiều người tu cái phần hồn không, mà có nhiều người lại tu được cái vía không, cái hồn lại bị giam lại.
Cái phương pháp này thì cái xác mình nghĩa là phải ăn luôn luôn đến khi nào bỏ xác thôi, chứ còn không phải là đến cái giai đoạn nào không ăn.
Đến cái giai đoạn mà sắp chết thì tự nhiên nó bớt ăn. Sắp chết là nó làm việc ở trên kia nhiều quá, rồi nó trở về thấy cái thể xác nó cũng không có còn mến tiêu gì nữa. Với cái chuyện công chuyện của nó đã giao phó được cho một người khác rồi, thì cái đó nó không cần thiết gì, thì tự nhiên nó phải giảm bớt lần lần. Nó giảm tới cái bản thể rất ôm nhỏ dày lại, nhưng mà nó cái tinh thần nó cũng vẫn đầy đủ. Rồi cái lúc đi nó bình tĩnh nó đi, chứ không có gì hết. Còn cái ăn thì tới cái lúc mà sắp đi thấy cái chuyện ăn không cần thiết nữa. Bây giờ đã dọn rồi, đã dẹp rồi, mình biết trước rồi thì không cần thiết gì vấn đề ăn.
Thôi chỉ trong cái lúc mà bỏ xác đó, cái xác xanh mình vẫn dẫn như là tốt tươi này kia nọ, người đời em nhìn vô đó
không họ tốt tươi chứ. Thì khi mà họ chết là mắt họ vẫn sáng và mặt họ vẫn hồng hào, nhưng mà cái thể xác họ không có nuôi mập như hồi bình thường. Bởi vì tất cả cái gì họ tôn gốc hà sa họ cũng đem đi rồi, mà họ đâu có để ở đó nữa, họ rút bớt đi rồi, rồi để một phần ở đây thôi. Mà trên cái bộ đầu nó không có sao hết, bộ đầu nó cũng vẫn sáng, vẫn hồng hào vậy, sao hết. Chứ không phải là nó tiều tụy, cái mặt nó không
mặt đầy đủ,
mặt no.
Người ông tu đó họ thấy hồi trước khi mình mập, ha, bây giờ khi mình bỏ xác mình lớn, họ nói là mình tu không có kết quả, không có
thành. Bởi vì cái đó là người thế gian, họ luận về thế gian khác. Còn cái người mà tu về đạo, họ biết về cái điển á, họ có cái giá trị riêng, họ công tác tê ở nơi khác, họ liên lạc ở nơi khác, chứ không phải họ liên lạc ở nơi thế xác.
người mà tu đi tới chân pháp đâu có nói chuyện thể xác nữa, không có luận vấn đề thể xác, luận vấn đề điển phát triển tới đâu về hồn và vía.
Thể xác thân mình nó vẫn tốt tươi, vẫn mập mạp như thường, nó như để làm cái bằng chứng, để làm cho cái người họ chưa biết tu hay là người thế gian nhìn về đó, như mình để lại cái đô, cái bằng chứng này để họ thấy đó, người kia có một con
người. Cho nên những người đạo ở đây á, họ tu á, mà tới cái giờ phút chết á, họ muốn xách cái xác để liền cho khác. Bây giờ họ còn sống, họ cũng linh lắm. Xuất khởi đi đây đi đó, họ đã làm nhiều việc mà họ chứng minh được họ đã làm giúp cho người ta mà họ không có nhớ tới ơn. Thì họ sợ thế gian người ta lợi dụng. Một là lấy cái bản thể giữ lại à, để mà thờ phụng đồ này kia cái nọ. Thành ra những người chết ở đây, những người mà tu ở đây sau này chết, một nó đi một cái chỗ không ai biết. Hai là nó sẽ bỏ đuổi tất cả những cái thằng bạn thân nó không có tới nữa. Bởi vì tới nó mê tín, nó gây mê tín. Nó phải bây giờ người một người bàn một chút thôi giữ cái xác không lại. Cái đó nó nguy lắm. Nó nguy lắm, giữ cái xác để thờ đó. Thì thờ là hậu đại sẽ bị lợi dụng. Những người sau này sẽ bị lợi dụng. Rồi còn cái tu này khác, cái tu này ngay trong cái bản tu nó hiểu được cái điển là cái giá trị. Nó học ở nơi cái điển của Đức Di Đà, chứ nó không phải học cái nơi của cái điển của người bạn tu. Thành ra đây đã tuyên bố rằng tu ngay cái điển Đức Phật, không phải tu ngay cái điển của người truyền giáo. Hai cái nó khác nhau. Cho nên người tu ở đây rồi họ sẽ thấy những chuyện may mắn, những cái chuyện lạ thường, mà chính Đức Di Đà liên lạc với họ, dạy họ tự ly tự tiến, chứ không phải người truyền giáo dạy đâu. Tôi ở đây nói chuyện cũng như là cái, bây giờ các bạn chưa có mạnh, cái điển chưa có mạnh, thì tôi tạm thế cũng như nhà bưu điện nói chuyện vậy thôi. Muốn hỏi gì thì công tắc tê, cái nào mà tôi hiểu được tôi nói, còn không hiểu được tôi sẽ liên lạc được, tôi trả lời cấp tốc chứ không. Mạnh thì trực tiếp thì thôi, thì bạn ở nhà thì bạn tới đây làm gì, mình cũng liên lạc được vậy. Thành cái vấn đề chết cho bản thể không có kể tới, mình chỉ kể cái điện thôi. Thì sau này mỗi người của chúng ta tu được rồi đó, nó cũng như một cái nhà bưu điện này. Bạn đi đâu bạn cũng nói đạo được, chứ không cần lật sách lật vở hay suy nghĩ gì hết. Đó là họ hỏi thì mình nói, họ không hỏi thì thôi. Họ hỏi thiệt cao, hỏi tận cùng, hỏi cho hết, thì mình kiếm ở trên đó xuống, cái điện ở trên đó xuống nói. Cũng như nhà bưu điện mà, trả lời liền liền à. Có bao giờ mà để suy nghĩ. Như ở đây các bạn hỏi, tôi đâu có ngồi tôi suy nghĩ được một phút mà tôi trả lời, tôi nói liền, chứ cái đó đâu có. Nó xuống ào ào mà. Thành nên nó dễ dãi lắm.
Khi chết để lại, thấy cái gì cũng bị đắc đạo, mà biết trước. Nó vô cái kẹt đá là nó gửi cái xác
nó bỏ đi,
bỏ lên núi bỏ luôn. Cái gì
nó là vật chất mà
tu mà qua đời rồi đó, còn cái xác mấy người bạn nó người vừa coi như là bị thương, nó lượm cái xác sao nó để thờ để làm gì, cái đó không biết. Nó có ảnh hưởng gì cho cái người đã bỏ xác lại đây mà để người ta đi lên.
Cái người mà bỏ xác lại người ta phàn nàn lắm, cái người mà tu đó nó phiền phức lắm, bởi vì nó phải trở lại. Bởi vì chỉ mặt, chỉ miệng, chỉ nó ông đó linh, thì ông cũng phải xuống ứng một cái chuyện linh nghiệm cho những người sau này. Rồi để cho người khác giúp, rồi nó phải liên lạc hoài. Nó phải liên lạc hoài. Giống như bây giờ ông Tư đó, cái mã của ông Tư á, bây giờ mình ra mình lập cái chùa ra, linh ghê lắm. Bắt anh trở lại đó, anh lập áp phê ở đó. Nó phải liên lạc, không liên lạc ai chứng minh. Bởi vì vô tôi gặp ông Tư chứ đâu có gặp người khác. Thì ông mới tới đó, bây giờ mình lấy cái mã ông làm cái chùa coi, linh ghê lắm, tôi nói, linh không lên việc nữa. Ông tin là làm thử rồi biết rồi, cầu trăm cầu cái gì cũng hay lắm, cầu cơ cũng hay nữa.
Xuống
chứ. Cho nên là muốn quỷ cho nó rồi đi, cho nên ông dặn là lấy cái chiếu gói giùm tôi. Nhưng mà con ông về rồi làm sao tôi dám gói nó quánh tôi chết. Thấy không, thành ra ông nó không được, tao cho tụi nó chứ còn. Ông nói sao tôi làm vậy á, bởi vì mình người đạo mà đâu có sợ. Ông kêu tôi lấy chiếu gói, kêu tôi dắt đi, tôi luyện đâu, tôi luyện đó thôi, ông dẫn mà. Mà sau này bởi vì con, gia đình người ta, còn cái thế diễn ở thế gian làm sao đi làm. Ông con làm tới bậc này, bậc kia, bậc nọ mà ông già chết chiếu manh sao được. Nó khổ chỗ đó. Là nó dặn không có mua cái hồn tốt, mua cái hồn sâu sâu thôi. Để cho nó mau tan rã.
Chắc ông biết là ông sắp đặt trước hết.
Ông sắp đặt, ông cho hay trước, cho tôi hay trước hết. Mà trước khi mà con ông chưa về, nếu ông đi trước đó, thì ông dặn tôi làm như vậy đó.
Nhưng mà sau này con ông về rồi thôi, ông nói thôi thì kể nó tôi còn 70 ngàn, tụi nó làm sao nó làm. Còn 70 ngàn thôi.
Không có. Ông Tư có nói trước đó nè. Mà tôi vô tình, tôi hồi tôi mới về, ông Tư nói mấy câu là sao tôi nghĩ lại làm tôi cho hay. Mấy giờ đây, hồi đó tôi còn cũ, ông cũ à. Tôi ít ngày nữa tôi khỏe lắm rồi. Khỏe lắm rồi.
Hết cực nữa.
Nhẹ nhàng ha.
À, nói vậy.
Với ông khóc với tụi tôi. Hôm bữa rồi ông lại ông bữa tôi lấy rượu đó. Phun cùng mình này kia, nó tắm cho tới tìm sao tôi nói gì đó, bởi thảy, thảy quý, thảy rượu. Mà không nói chuyện vui vẻ, không biết. Không biết còn cái gì hỏi hết đi. Đừng để tôi bụng hỏi hết đi. Cái gì hết á. Sau này muốn ngủ là hít cái nó ngủ. Nói tôi ngủ 1 giờ dậy, hít cái thì nó ngủ 1 giờ dậy. Sướng cái chỗ đó.
Tôi đem xe cả.
Thấy đem bụng tôi và tôi mới hiểu cái chỗ mà cái chuyện của tôi nó có cái hay. Mà mình không biết nữa thì mình hít nhầm cái khí hậu thiên. Không tốt. Mình hít nhầm cái thiên thiên nó mới mở. Đó, cũng như trong cái bài kinh mà nói hơi thở xưa nay nhiệm lạ kỳ, người đời đâu rõ mấy việc đi, tích không đầy bụng tung hoành cả, tài đối dài gan chẳng sợ gì, kẻ chẳng tri nguyên rằng cốc khí, người hay lượng đẳng quá anh nghi, tiên phàm cũng nổi trong hơi thở xưa nay nhiệm lạ kỳ, nói vậy biết, bây giờ tôi mới hiểu cái chỗ mà khí hậu thiên, khí thiên thiên, mà nếu mình cứ hít cái khí hậu thiên mà không mở nổi. Thành ra tôi hồi đó thì tôi làm tôi thở cũng được không, tôi thấy hay lắm. Thì tôi 8 tỷ rồi tôi sửa tôi thở cái bụng.
Thở cái ngực cho con người nó săn, nó giận lắm. Mà thở cái bụng không có giận. Thở cái bụng mà ai chọc giận ông hít một hơi vô bụng nó quên. Như ông này ông hít hết nó quên. Mình hít cái nó quên hết
rồi.
Mấy ông yoga ông bắt người ta hít ruột đem lên ngực. Cái đó là giữ cái thế gian thôi. Còn này tính mình hít vô thiên môn liền.
Không có
mặc cái tài lưng hơi cảnh này nó đó, quá ra cái cặp là cái thiên môn rồi chứ thiên thiên
không biết cái chỗ nào là dĩ chủng nhé,
thánh nhân gì
tới dĩ chủng thánh nhân thở tận gốc mà không biết cái gốc ở chỗ nào
đúng vô
chúng nhân như tôi đi hầu là nói những cái người phàm nó thở chỉ ra vô chỗ này thở ra thôi chứ không có vô tới được. Nhưng mà mình hiểu là hiểu cái thở tận gốc chủng là cái chỗ căn gốc mà không biết cái gốc ở chỗ nào mà.
Cái đó là hạ đơn điền không được, cái đó sau này bà tu con người nó nóng lắm. Tu cái này đó con người càng ngày càng tỉnh, không cần coi kinh. Mà nó tỉnh rồi sách kinh coi thì nó đó đầu hết. Nó đó. Mà còn hồi trước mình học chữ học hoài không được, không biết nó cái chuyện gì đây. Bây giờ nó cái điển nó đây. Cái điển nó thoát khỏi cái này nó mới hiểu kinh kệ. Mà nó còn dính ở trong cái con tim này.
Cho nên bây giờ sau này đó tôi chỉ các bạn muốn coi cái kinh mà đúng theo pháp lý đó. Vừa đọc thì thấy cái đầu mình cái điển nó chạy. Mà đọc chừng nào, coi chừng nào, thấy khỏe chừng đấy. Mà nó hợp tình, hợp lý. Cái điển bộ đầu nó mở. Đó là nó của pháp lý. Nó đi ngay, nó không có sai. Nó rong đia chứ nó không có méo bên này, nó méo bên kia, nó tròn do. Cái điển nó xuất phát tròn do, mình thấy tròn do trước mắt. Câu nào nó là xong câu nấy chứ không có lộn xộn mà để mình suy nghĩ khó khăn. Thì cái điển nó mở vậy. Coi cuốn kinh nào cũng thông hết. Còn cái kinh nào mà pha hay là bớt ở trong đó mình biết liền. Mấy chục phần trăm mình biết là đọc cái đó nó đứt liền. Nó có cúp kia liền, nó đứt liền là không có xài được. Cái đó là giả rồi. Họ pha rồi. Cái kinh Di Đà đó, tu khá rồi đọc kinh Di Đà mới thấy. Điển không mà họ không biết. Điển không mà đọc kinh nào mà hiểu đó. Hay lắm. Từ trước tôi quen với ông bạn đó, ông cũng như ông Quỳnh Phú Sổ vậy. Mà ông có thức hình lộ diện. Tài đình đó. Mà ông nghĩa là cũng khác được phi thường. Như Trơn Đáo Hải cũng thô không quá rõ là cái chuyện lạ lùng. Mà tôi không có theo. Cho tôi chương trình đó. Ở trên Cà Lơn. Ông làm một cái cực lạ lùng. Nhưng mà để tôi biết, ông là địa tiên. Bị ông tu được một thời gian rồi đó. Bây giờ tôi nghĩ là tôi nghiệm tôi mới biết. Ông Tư nói địa tiên, tiên tiên tôi mới biết. Ông đó ông tu cũng được một thời gian cũng tiến. Nhưng mà ông mê cái thời tượng. Mê thời tượng. Ông đi theo mấy ông địa tiên đó. Hồi trước thì ông ngồi với Tịnh Dinh á. Ở trên này trần gian giàu làm loạn nữa. Vì trên này mất đi vậy. Mà ông có thể ông đi trong 15 phút từ Tịnh Dinh lên ruộng. Đem về bằng tiếng đàn hoàng. Làm dễ lắm. Phi thường lắm. Mình thử, tụi tôi thử ông ghê lắm. Ông đi Lâm Xuyên, xách cái thơ qua bên Lâm Xuyên. Trở lại chừng 20 phút. Từ Tịnh Dinh qua Lâm Xuyên đem cái thơ trả lời. Làm như cái chuyện lạ luôn. Ông đi xe máy đó nha.
không có xe nào chạy được, chỉ hơi chạy thôi mà. Tại đây như đó, ông cái ông quan mà lại đây thôi, cứ sáng ông quan đấy đi chạy đua xe máy, ông mà thủy ông hết chứ không ngờ chạy bằng gió là cũng tu được một thời gian, cũng tới cái trình độ nào đó rồi bị theo thời cuộc.
Cho nên họ không hiểu mà phân không nổi cái địa tiên đó. Họ nói tiên là một ông chứ đâu có hai ba ông tiên mà nói địa tiên với thiên tiên. Đằng này thường nói địa tiên họ ghét lắm, kêu bằng địa tiên họ không hiểu. Họ không hiểu, nó phải làm thực cuộc. Mình nói họ địa tiên là mình liệt rõ ràng mà họ không hiểu. Tiên là một ông tiên thôi chứ lại có địa tiên.
Nó hiểu à, cái điển nó tập trung, nó hiểu. Mà nếu mình hiểu như vậy là mình đạt được cái thông đó mà mình đem ra mình xài đó, nó thành một ngày nào nó thành địa tiên.
Nó bị à,
hồi ngã bị địa tiên ngay, còn em xài ở thế gian nó lại được tìm, có thể cũng coi.
Mà sau này không có tin, sau này không ai tin cái gì hết.
Để nghĩ là xuống đây
chuyện mất gì sắp xảy tới, chuyện bao nói dây, không ai tin.
Chè lắm.
Chính mình cũng không tin cái gì hết. Mình mới làm chồng nó được. Mà mình tin nó cũng vẫn vậy à. Nghe đã hiểu thôi, không có tin. Nhưng mà cái thảo đúng được anh ấy, không có xài. Đó là nó thông rồi đó, nó bắt đầu thông, sau này hít đâu một hai cái nó ngủ rồi.
Một hai cái ngủ rồi làm sao mà
nó thôi chứ, nó thấy được nữa là nó lúc đó nó mạnh lắm rồi.
Dạ.
Nó là mạnh hơn người trước rồi, đừng có lấy bà ba bà tư nữa. Trở lại thế gian à. Giống như tiên rồi, khỏe quá rồi còn muốn gì nữa.
Phải tập
đó là mình tự phục vụ để cho nó mở cái thiên môn cho nó mau.
Nhưng mà tôi thấy tôi làm nhẹ nó vô được, mà làm mạnh nó không vô được.
Ừ. Làm nhẹ đó là cái hơi nó được thông,
tôi làm nhẹ đó cái bụng tôi nó no. Còn hát tôi làm mạnh nó
à, cố ý không được nó vô. Nó lại nó làm như chai ngắt cái đi, nó làm trên này
vô trên người
ta vẫn phải nhẹ từ đem vô đó, nó mới là dưỡng khí. Muốn là giọng rồi, thấy muốn cho cái bụng lớn là giọng rồi, mình thích giọng được. Đầu vẫn thấy mình thích vô, vẫn thấy mình thích vô, nhưng mà bụng nó lớn rồi mới được. Còn mình muốn cho cái bụng nó lớn là mình giọng rồi, cố ý rồi nó bị nhạt.
Cố ý nó là bị nhạt nhá.
Nó bị nhạt, nó hít thơi nha. Cho nên giận luôn luôn, đầy rúng, đầy ngực tung lên bờ đầu, cái lĩnh với nó như đó thôi, không cần dẫn điểm gì hết. Như đó hả? Và ly gia cắt ái đó, ông muốn không? Rồi bây giờ mình ly gia cắt ái, ổng mục đích ổng là ly gia cắt ái. Bây giờ ổng tu cái ly gia cắt ái thì nó đi chứ có gì mục đích.
Lâu biết lão rõ ràng mấy lần rồi. Vô duy của lão trang, lão tử và tăng tử.
Mấy cái vô duy đó nó khác, vô duy đó nó nuôi vô rúng không à, trưởng A Nhi không à. Còn cái này là mở bộ đầu. Mấy ông đó không có cái, ở đây là nhờ trước khi ông Tư ông cũng tu về trưởng A Nhi. Nhưng mà sau khi ông đi được rồi, ông mới, Đức Phật mới chỉ mở cái bộ đầu. Thì mới đi đoạt tới ngũ uẩn giai không. Thì mình được dễ dãi là mình tu cái này là nó không có bệnh hoạn nhiều và nó không có bị mà quả tà ma nhập được. Còn họ tu ở trưởng A Nhi rút thần này xuống dưới này thì kia nó có thể áp đảo cái tinh thần. Cho nên cũng là vô duy, nhưng mà vô duy kia phải luân hồi. Mà cái này lại đi luôn, dùng bộ đầu đi luôn. Em mới vừa chỉ là chỉ đi vô cửa trời liền đó. Mà ai cũng thấy, hít vô rúng là đi bước vô cửa trời của bản thể. Tam thiên rồi mới xuất ra đại thiên thế giới. Mà hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Chỉ ngay vô trong cửa trời liền. Mà nhiều khi họ hít lấy gầm rồi trung men ở trên ngực không được, cái chiêu đó nó mới mở được, mở cửa trời liền, nó mới có cái khí hạo nhiên, con người nó mới tư tắn được, điện nó mới dồi dào được, người nó mới tư tắn được. Mình đem cái kia vô rồi hộp cái đó nó tâm lên bộ đầu, nấu thuốc mà uống, người nó mới trẻ được. Học cái này là toàn bộ, không có thiếu một cái môn nào hết. Vô đó hết, ông nào tu rồi khét rồi, cái đầu mở rồi con, vô đó hết. Không có mà nói chuyện sai, cái môn nào rồi nó cũng chạy vô chỗ đó. Mà nên cái môn này chỉ có bổ túc cho người ta, chứ người ta không có thể bổ túc vô cái môn này được. Môn thì đi ngay không, đi vô trong cái điển âm dương là ngay rồi. Dùng bộ đầu đi nữa, mau biết là bao nhiêu. Cho nên chỉ cái chỉ làm pháp luân là vô lỗ rung, qua là sao cặp, nhưng mà đừng có chỉ cho nó cái việc làm đây đúng đây nó thì tự nhiên ở đó nó sẽ tung ra.
Bày á, nó không lên trên này, nó ở cái ở dưới này không.
Cũng thẳng chứ, nâu đâu có được, thẳng nó đầy đủ rồi nó đi chứ. Thế vậy rồi nó sơ thừa xong rồi tới trung thừa rồi tới thượng thừa, tam thiên đại thiên thế giới mà trong bản thể ba cõi trong nơi đó.
Cũng trong lúc mà nó nghẹt thở, hay ở trong này, cái chỗ này nó nghẹt khó chịu lắm. Ban đầu
mà sao mà thông rồi nghe không? Hít một cái nghe cái cục, cái cha cái xương sống này nó hư rồi, mà rờ lại nó mát, đứng dậy đi nó khỏe, nghe cái cục á,
nó mới không khó chịu.
À,
hồi trước á, mới ban đầu á, trong lúc hít vô, bực tức á, trong này. Mà không
chưa thông rất khó chịu, chưa thông nó phải bực tức, nó nhờ cái đó nó mới diệt dục, hay nó thông ra cái đó rồi nó mới diệt dục. Mà người ta không hiểu, người ta hít vô ngực, tôi thấy tu hoài sao nó ham cái chuyện đó quá, mà tu mà hít vô đầy rúng đầy ngực rồi không nó diệt dục, nó thông ở chỗ đó nó diệt dục, à, diệt dục mau. Còn nhiều người mà hít vô ngực nó còn dữ lắm, mở trần á, bận quần cục thôi, à, quần liếp cũng được. Nó bận quần áo, ông Phật đâu có để ý quần áo của mình, để ý cái điểm của mình thôi. Mấy người nó bận cho sạch sẽ, cho để vô phép với ông Phật. Bổ trần nó đi ngồi đi. Sao hết á?
Mà nếu hành ở ngoài trời, ngoài lên đây hành.
Tốt lắm
chứ.
Sợ khi nó đổ mồ hôi cái lỗ chân lông mình mới cấm rồi sợ đi. Có rồi cái điện nó mạnh lắm, nó không có tà xâm vô không được, lấy khăn lông để nó lau thôi. Họ nói chứ cho phải bận cho tốt cho nên thôi, để ông Phật ông vợ ông Phật thèm coi mình á. Phật coi cái điện mình ở đâu, mày tôm góp đủ chưa, lên nó ở đó tu. Tôi hồi trước tôi công phu tôi cõi trần tôi ngồi à, mà cô tiên tôi cũng chọc tôi nữa, làm như vô phép với Đức Phật, rồi tôi cũng nghe lời vô phép, rồi tôi ngồi đó chọc cái tôi giác ngộ, tôi suy nghĩ tôi cãi lại với bà, tôi nói tôi với bà đi quần áo đàng hoàng mà đâu có phải quần áo thế gian mà bà phỉnh tôi, bà phỉnh tôi á, bà nói vậy mà cũng còn bị lạc, tôi, mình đâu có cần bản thể nữa. Nếu mà bà nói vậy mà mình bận áo đồ đàng hoàng nó y chê đó. Cô tiên thử ghê lắm. Sau này các ông cũng bị cô tiên thử chứ không phải ma quỷ gì. Nhắc bên lỗ tai nó hỏi. Cho tu theo Phật mà sao bận không bận quần áo ngồi trần làm gì. Vô hết với Phật. Để rung để tội.
Tiếp theo đây tôi xin đọc bài Kinh Giác Mê của ông Đỗ Trường Hạo. Từ mở mang trời đất những nay cũng có cuộc tan thương tranh cãi. Đây tam quân từng quần dựng lại, hội 12 cho đủ mới rằng, cuộc hồng trần còn hỏi lăng xăng, người lành phải chịu bề cay đắng. Chữ tam đạt thời ta phải gắn, muốn lên bờ phải thoát biển mê. Dốc lòng thành niệm chữ bồ đề, hành chánh đạo dương danh ư hậu thế. Vậy mới gọi tứ ân bất phế, hãy làm người phải biết nghĩa nhân. Làm sao cho biết thủy biết sơn, như hàm cốc cùng ông tăng tử. Đường danh lợi thời ta phải giữ, cuộc phù ba nhắm cũng treo leo. Tần thủy hoàng xưa hỏi còn nêu, tóm lục quốc gồm thâu sáu nước. Chứ chẳng phải như vua Tần Mang mà quên câu bất nghĩa, trắc ẩn tam tùng thiên lý. Nở lòng nào giết vật cho đành, người còn quý tử huống chi vật cũng tham sanh, gẫm người vật máu xương khôn khát. Nở lòng nào tiệt giống dứt nòi, khuyên người lành xét lại mà coi. Sao là phải, sao rằng chẳng phải. Nếu nói ra thời tai nghe cũng trái, bởi vì nhân đạo cách thiên cơ. Việc thị phi ta phải làm lơ, học nhan tử đai cơm bầu nước. Đạo muốn cao phải bồi chí đức, đạo đức toàn quỷ phục thần khắc. Ông trời đâu mà có phụ đạo tâm, nghiệm kim cổ người lành thường mắc nạn. Tiếng thị phi phải xoay cho rãng, đứng anh hùng đừng bỏ chủ tư. Đạo thiên tiên lập đảnh an lư, sao cũng có trong hư ngoài thiệt. Tánh tòng bá đã dình một tiệc, ai bơ thờ đọa lạc trầm luân. Phàm quy y trai gái phải tưng, một kiếp khổ muôn đời thông thả. Nợ tiền thiên buổi này phải trả, trả nợ rồi mới đặng thảnh thơi. Mặc dầu ai trời đất vui chơi, năm hồ rộng thần tiên thú lạ. Muốn nên mình phải bền chí cả, công cho dày thì quả mới cao. Dốc lòng đền chính chữ cù lao, vậy mới gọi nam nhân chi chí. Hoàng Bát Nhã nghinh ngang bốn cõi, nước Ma Ha rửa sạch ba lòng. Rượu Quỳnh Bào mời khách Tây Đông, ngựa không bóng trước người Nam Bắc. Mái sau lưng đem bài trước mặt, lửa không nồi nấu khắp non sông. Làm sao cho thấy chủ nhân ông, non vô ảnh âu tầm mới hãng. Trong hang thần đừng cho vắng dạng, độc Mộc Kiều có gã Quỳnh Lương.